Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 5 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
cuối cùng là gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tổ chức quốc gia người Mỹ gốc Ý.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 4 tháng 5, trước buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn của tổ chức quốc gia người Mỹ gốc Ý, nhân dịp 50 năm thành lập. Ngài nói với khoảng 60 người hiện diện rằng, nét đặc trưng của nhiều người di cư từ Ý đến Hoa Kỳ chính là đức tin Công giáo, điều đã nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn, ngay cả khi họ đến với niềm hy vọng về một tương lai thịnh vượng ở vùng đất mới.
Tổ chức quốc gia người Mỹ gốc Ý là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, D.C., được thành lập vào năm 1975. Mục tiêu chính của tổ chức là bảo tồn, quảng bá và phát triển di sản văn hóa Ý tại Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ý. Ngỏ lời với các thành viên của hội đồng quản trị của tổ chức, Đức Thánh Cha nói: như anh chị em đã biết, hàng chục triệu người Mỹ tự hào nhận mình có nguồn gốc Ý, dù tổ tiên của họ đã di cư đến Hoa Kỳ từ nhiều thế hệ trước. Công việc của anh chị em là tiếp tục giáo dục giới trẻ về văn hóa và lịch sử Ý, cũng như cung cấp học bổng và các hỗ trợ từ thiện khác ở cả hai quốc gia, giúp duy trì một mối liên kết thiết thực và thiện ích giữa hai quốc gia. Đức Thánh Cha nhận xét, một nét đặc trưng của nhiều người di cư từ Ý đến Hoa Kỳ chính là đức tin Công giáo, và những truyền thống phong phú về lòng đạo đức bình dân và hình thức sùng kính mà họ tiếp tục thực hành nơi quốc gia mới. Đức tin này đã nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn, ngay cả khi họ đến với niềm hy vọng về một tương lai thịnh vượng ở vùng đất mới. Chuyến viếng thăm của phái đoàn đến Vatican diễn ra trong năm thánh hy vọng. Vì thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây là thời điểm mong muốn và kỳ vọng những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Ngài nói tiếp, trong một thời đại nhiều thách đố, mong rằng thời gian anh chị em hiện diện tại nơi đây, một thành phố được đánh dấu bởi các ngôi mộ của các thánh tông đồ và của nhiều vị thánh đã củng cố giáo hội qua những giai đoạn lịch sử khó khăn, sẽ canh tân nơi anh chị em niềm hy vọng và sự tín thác vào tương lai. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu nguyện để mỗi người và gia đình của họ luôn biết trân quý di sản văn hóa và tâm linh phong phú mà họ đã thừa hưởng từ những bậc tiền nhân.
Gaza vẫn chưa nhận được xe cứu thương được cải tạo từ xe mui trần của Đức Francisco.
Gaza, trước khi qua đời, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã tặng chiếc xe Papamobile Ngài sử dụng trong chuyến thăm Bethlehem vào tháng 5 năm 2014 để làm phòng khám lưu động hỗ trợ trẻ em ở dải Gaza. Tuy nhiên, do việc đóng cửa các biên giới với Gaza, chiếc xe đã được tân trang và trang bị các thiết bị y tế thiết yếu vẫn chưa được đưa vào Gaza.
Sáng kiến cải tạo xe mui trần thành phòng khám bệnh lưu động được chính Đức Cố Giáo Hoàng giao phó cho Caritas Jerusalem trong những tháng cuối đời của Ngài để ứng phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza, nơi gần 1 triệu trẻ em phải di dời không có thức ăn, nước sạch hoặc dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản trong bối cảnh xung đột với Israel. Tuy nhiên, do những hạn chế về biên giới đã đóng cửa trong 1 năm kể từ khi cửa khẩu Rafah với Ai Cập bị đóng, phòng khám di động được tân trang này vẫn chưa thể vào được khu vực đang bị nạn đói và bom đạn hoành hành này. Harous Perosiam, nhân viên báo chí của Caritas Jerusalem, xác nhận với ACI Prensa: chúng tôi vẫn đang phối hợp với các cơ quan chính phủ để đưa xe Papamobile vào Gaza. Nhưng biên giới vẫn đóng và theo tôi, điều đó sẽ không thể thực hiện được trong tương lai gần. Ông Perosiam cho biết, mặc dù một số viện trợ nhân đạo đang đến, chúng được kiểm soát bởi các điểm phân phối quân sự. Ông lấy làm tiếc rằng nó không hiệu quả vì tình hình rất hỗn loạn. Một trong những vấn đề chính mà Caritas phải đối mặt trên thực tế là tình trạng thiếu giấy phép do chính phủ Israel cấp để vào Gaza. Việc xin giấy phép vào Gaza từ Israel là một quá trình rất gian nan và kéo dài. Từ Ai Cập dễ hơn một chút, nhưng như tôi đã nói, tất cả các biên giới hiện đang đóng cửa. Viện trợ nhân đạo cho dân Gaza đang được đưa đến cách nhỏ giọt. Tại Gaza, tình hình vẫn nghiêm trọng. Theo các nhà chức trách của Gaza, Chủ nhật vừa qua, những người lính Israel đã bắn vào một trung tâm phân phối trợ giúp của Quỹ Nhân đạo Gaza và ít nhất 31 người đã chết.
Một vụ tấn công bất thành vào đền thờ các thánh tử đạo Uganda.
Uganda, quân đội Uganda cho biết, vào ngày 3 tháng 6, lễ nhớ các thánh tử đạo Uganda, quân đội đã ngăn chặn được một vụ tấn công khủng bố vào đền thờ kính các thánh tử đạo Uganda.
Theo quân đội Uganda, một vụ nổ xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 6, các đền thánh các thánh tử đạo Uganda ở Munionio khoảng 500 mét, trong một chiến dịch nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công. Một phát ngôn viên của quân đội cho biết, sáng nay, một đơn vị chống khủng bố của lực lượng phòng vệ nhân dân Uganda đã chặn và vô hiệu hóa hai tên khủng bố có vũ trang ở Munionio. Đây là một hoạt động do tình báo chỉ huy và các cơ quan an ninh đang trong tình trạng báo động cao để đảm bảo ngày lễ các thánh tử đạo diễn ra mà không bị gián đoạn. Ngày 3 tháng 6 là ngày lễ phụng vụ kính nhớ các thánh tử đạo Uganda. Một nhóm gồm 22 tín hữu Công giáo và 23 tín hữu Anh giáo đã theo Kitô giáo tại Vương quốc Buganda, nay là một phần của Uganda, và bị hành quyết trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 1885 đến ngày 27 tháng 1 năm 1887. Theo báo cáo sơ bộ, hai nghi phạm khủng bố mặc áo vest chứa thuốc nổ và được cho là đang cố gắng xâm nhập vào đền thánh Munionio đã bị một đơn vị chống khủng bố chặn lại. Một nguồn tin quân sự cho biết, đơn vị chống khủng bố chuyên trách của chúng tôi đã nổ súng vào những kẻ khủng bố, gây ra một vụ nổ khiến chúng thiệt mạng. Địa điểm xảy ra vụ nổ đã được phong tỏa để các đơn vị xử lý bom của quân đội kiểm tra và bảo đảm rằng không còn thiết bị nào chưa phát nổ nữa, và các đội cảnh sát pháp y sẽ bắt đầu điều tra pháp y. Các cơ quan an ninh hiện phải xác định danh tính của những nghi phạm, mục tiêu của họ và liệu họ có hoạt động như một phần của mạng lưới khủng bố lớn hơn hay không. Tổng thanh tra cảnh sát Abbas Biakagaba kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và báo cáo bất kỳ cá nhân, đối tượng hoặc hoạt động đáng ngờ nào cho nhân viên an ninh. Đền thánh các thánh tử đạo Uganda ở Munionio được nâng cấp thành tiểu vương cung thánh đường vào năm 2019, hàng năm đón tiếp tới 2,5 triệu tín hữu, những người không chỉ đến từ khắp Uganda, mà còn từ các nước láng giềng và các khu vực khác trên thế giới.
Vatican công nhận phép lạ thánh thể đầu tiên tại Ấn Độ.
Ấn Độ. Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, khoảng 10.000 tín hữu Công giáo đã tụ họp tại một giáo xứ ở ngôi làng nhỏ ở miền nam Ấn Độ để chứng kiến tuyên bố chính thức về phép lạ thánh thể Vilakkannur, được coi là phép lạ đầu tiên được Vatican chấp thuận tại Ấn Độ.
Tuyên bố chính thức của Vatican diễn ra 11 năm sau khi phép lạ khuôn mặt Chúa Kitô xuất hiện trên mình Thánh Chúa trong lễ cử hành thánh thể, xảy ra tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở giáo xứ Vilakkannur thuộc Tổng giáo phận Thalassery vào ngày 15 tháng 11 năm 2013. Các nghiên cứu khoa học cho thấy khuôn mặt Chúa Giêsu trên bánh thánh được tạo thành từ cùng một chất thể với bánh thánh. Vatican đã chấp thuận phép lạ này 2 tháng trước sau khi phân tích thần học và đánh giá khoa học, cho phép Tổng giáo phận đặt mình thánh phép lạ này trong giáo xứ. Hiện diện tại buổi tuyên bố phép lạ có Đức Tổng giám mục Leopoldo Zinrenli, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal. Cha Piyu Muttanthakunen, trưởng ấn Tổng giáo phận, đã đọc bằng tiếng Malayalam bản chấp thuận chính thức của Vatican tuyên bố sự việc này là một phép lạ. Cha Thomas K. Jaratin, cha xứ, nói với UCA News vào ngày 2 tháng 6 rằng phép lạ thánh thể sẽ giúp củng cố đức tin của người dân hơn nữa. Mình Thánh Chúa phép lạ được đặt trên bệ được thiết kế đặc biệt bên trong nhà thờ để người Công giáo có thể thờ kính. Tuyên bố chính thức được đưa ra sau những nghiên cứu kéo dài cả về thần học và khoa học. Vụ việc lần đầu tiên được một ủy ban giáo lý của giáo hội Siro Malaban nghiên cứu, và báo cáo của ủy ban này đã được đệ trình vào tháng 12 năm 2013. Sau các nghiên cứu đào sâu hơn, vào năm 2018, Bộ Giáo lý Đức tin đã yêu cầu gửi mình Thánh Chúa này đến Vatican thông qua sứ thần để kiểm tra kỹ hơn. Vào tháng 9 năm 2023, Vatican đã tìm cách tiến hành các nghiên cứu khoa học về mình Thánh để xác định rằng không có chất thể lạ nào hiện diện và tạo thành hình ảnh Chúa Giêsu trên đó. Theo hướng dẫn của Vatican, Minh Thánh đã được đưa đến Đại học Chúa Kitô ở Bangalore để nghiên cứu khoa học vào tháng 1 năm 2024. Một nhóm các nhà thần học và khoa học gia tại trường đại học do các linh mục dòng Cát Minh Đức Mẹ Vô Nhiễm điều hành đã tiến hành các nghiên cứu. Các nghiên cứu ở Ấn Độ và nước ngoài đã xác định rằng hình ảnh Thánh Thiên được tạo thành từ cùng một chất thể với Minh Thánh và không có dấu vết của bất kỳ chất liệu nào khác. Vào tháng 3, Bộ Giáo lý Đức Tin tuyên bố rằng không có gì ngăn cản việc tuyên bố sự kiện Thánh Thể Vilakkanun là một sự kiện ngoại thường.
Hội nghị quốc tế Pax et Bonum và rước nến cầu nguyện cho hòa bình.
Roma, trong khuôn khổ năm thánh của các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới, và Chủ nhật ngày 8 tháng 6 tới đây, tại sảnh Pio thứ 10, nằm trên đường hòa giải dẫn đến đền thờ Thánh Phêrô, sẽ diễn ra hội nghị quốc tế Pax et Bonum, xây dựng hòa bình vì công ích trên con đường luật quốc tế, và sau đó là cuộc rước nến cầu nguyện cho hòa bình.
Sự kiện được tổ chức bởi phong trào Công giáo Tiến hành Ý, Diễn đàn Quốc tế Công giáo Tiến hành và Viện luật Quốc tế Hòa bình Giuseppe Toniolo và được truyền cảm hứng từ sáng kiến Một phút cho hòa bình bắt đầu từ năm 2014 để nhớ lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa cựu Tổng thống Israel, ông Shimon Peres và Chủ tịch Nhà nước Palestine, ông Abu Mazen tại Vườn Vatican. Theo mong muốn của Đức Giáo hoàng Francisco và có sự hiện diện của Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo, Hội nghị Pax et Bonum thảo luận về giải trừ quân bị và các kịch bản chiến tranh sẽ bắt đầu vào lúc 17:30 Chủ nhật ngày 8 tháng 6 tại sảnh Pio thứ 10. Sau bài phát biểu khai mạc của Đức Hồng y Pier Battista Pisambala, Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, sẽ có các phần thuyết trình về vai trò của luật pháp quốc tế trong cuộc khủng hoảng chính trị toàn cầu, cùng với các lời chứng từ các vùng chiến sự như Ukraine, Burundi, Myanmar, Colombia và Thánh Địa. Trong cuộc rước nến cầu nguyện cho hòa bình sau đó, diễn ra dọc theo đường hòa giải và kết thúc tại quảng trường Pia, sẽ có sự tham dự của Thị trưởng Roma Roberto Gualtieri và Đức Hồng y Fabio Baccio, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Một cây ô liu và bia kỷ niệm sự kiện sẽ được trao tặng cho chính quyền thành phố Roma, một cử chỉ nhằm tưởng nhớ cây ô liu đã được trồng tại Vatican vào năm 2014. Theo một thông cáo, tại buổi họp báo giới thiệu hội nghị vào ngày 6 tháng 6, đề xuất thành lập Bộ Hòa bình, dự kiến sẽ chính thức trình bày vào ngày 24 tháng 6, cũng sẽ được công bố. Dữ liệu về ngân sách dành cho phát triển bền vững năm 2025 của Công giáo Tiến hành Ý cũng sẽ được giới thiệu cho mọi người. Đây là một bức tranh toàn diện về sự phục vụ của tổ chức đối với giáo hội và đất nước. Trọng tâm của sự kiện năm nay sẽ là sự tham gia và dân chủ trong mạch suy tư của tuần lễ xã hội ở Trieste và kỷ niệm 80 năm giải phóng khỏi phát xít Đức Quốc xã.
Caritas châu Âu xác nhận thu nhập tối thiểu không đủ, các khoản trợ cấp không đáp ứng được nhu cầu.
Brussels. Trong buổi trình bày phúc trình tại thủ đô của Bỉ về tình trạng nghèo đói của châu Âu, bà Maria Niemann, Tổng thư ký Caritas châu Âu, nói các nhà lãnh đạo châu Âu và quốc gia cần ưu tiên một mức thu nhập toàn diện và đầy đủ, một trụ cột chống nghèo đói trong Liên minh châu Âu.
Nguồn lực kinh tế không đủ, điều kiện tiếp cận cứng nhắc và phân biệt đối xử, chính sách ngày càng mang tính loại trừ là những điểm nổi bật trong phúc trình của Caritas châu Âu, được xây dựng dựa trên dữ liệu từ 20 tổ chức Caritas quốc gia. Gần 90% các tổ chức này cho biết, tại quốc gia của họ, các khoản trợ cấp do nhà nước cung cấp không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, khiến họ có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo cùng cực. Đây là một vấn đề ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp châu Âu, những người đang phải vật lộn với tình trạng kinh tế ngày càng bấp bênh. Ở nhiều quốc gia, một số nhóm đối tượng như thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, người nhập cư và người vô gia cư không thể đạt được thu nhập tối thiểu do thiếu các điều kiện như đăng ký cư trú hay đóng góp an sinh xã hội hợp lệ. Đối với nhiều người khác, quy trình hành chính rườm rà và rào cản kỹ thuật số khiến họ tự nguyện từ bỏ quyền được nhận trợ cấp. Phúc trình do Caritas công bố càng trở nên cấp thiết khi Ủy ban châu Âu đang trong quá trình xây dựng chiến lược cộng đồng đầu tiên để chống đói nghèo. Theo bà Maria Niemann, Tổng thư ký của Caritas châu Âu, phúc trình này là một lời kêu gọi gửi đến các nhà lãnh đạo châu Âu, nhằm đảm bảo rằng các chương trình trợ cấp phải cho phép mọi người sống xứng nhân phẩm và tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội. Do đó, Caritas kêu gọi Liên minh châu Âu cùng hành động, cam kết thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo thu nhập tối thiểu đạt ít nhất 75% ngưỡng nghèo của mỗi quốc gia thành viên.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, bài giáo lý của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 4 tháng 6 suy tư thêm về một dụ ngôn, đó là dụ ngôn thợ làm vườn nho. Đây cũng là một câu chuyện mang lại hy vọng cho chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng những thợ làm vườn nho chưa được thuê giống những người không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống, những người cảm thấy mình là kẻ thất bại hoặc bị coi thường. Người chủ vườn nho đi ra ngoài rất sớm để đích thân tìm kiếm những người làm công, quan tâm đến nhu cầu của họ hơn là khả năng làm việc của họ, là hình ảnh của Chúa Cha, đấng luôn ra đi tìm kiếm những ai đến với người. Tình yêu và lòng quảng đại của Thiên Chúa ban thưởng dồi dào cho những ai, dù muộn màng, đáp lại lời mời gọi của người để chia sẻ vương quốc của sự sống viên mãn và vĩnh cửu. Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Người luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta và mang lại ý nghĩa và hy vọng cho cuộc sống của chúng ta, dù hoàn cảnh của chúng ta có vẻ vô vọng và công trạng của chúng ta có vẻ tầm thường đến đâu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là những người trẻ tuổi, hãy quảng đại và nhiệt tình đáp lại lời kêu gọi của Chúa để làm việc trong vườn nho của người, với nhận thức rằng khi làm việc cùng người, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa trong cuộc sống và sẽ không phải thất vọng. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn tin mừng Thánh Matthew. Chúa Giêsu nói, nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Anh chị em thân mến, tôi muốn suy tư thêm về một dụ ngôn của Chúa Giêsu. Đây cũng là câu chuyện nuôi dưỡng hy vọng của chúng ta. Thực tế là đôi khi chúng ta cảm thấy mình không thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng ta cảm thấy mình vô dụng, bất tài, giống như những người lao động đang chờ đợi ở phố chợ, chờ đợi ai đó thuê họ làm việc. Nhưng đôi khi thời gian trôi qua, cuộc sống trôi qua và chúng ta không cảm thấy được công nhận hoặc trân trọng. Có lẽ chúng ta đã không đến kịp lúc, có người khác đến trước chúng ta hoặc những vấn đề đã cản trở chúng ta ở nơi nào đó. Hình ảnh dụ ngôn về phố chợ cũng rất phù hợp với thời đại của chúng ta, bởi vì chợ là nơi kinh doanh, nơi mà tiếc thay, cả tình cảm và phẩm giá cũng bị mua bán với nỗ lực kiếm được lợi nhuận gì đó. Và khi chúng ta không cảm thấy được trân trọng, công nhận, chúng ta thậm chí có nguy cơ bán chính mình cho người trả giá đầu tiên. Ngược lại, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta rất đáng giá và người mong muốn chúng ta khám phá điều đó. Ngay cả trong dụ ngôn mà chúng ta đang suy ngẫm hôm nay, cũng có những người thợ đang chờ đợi ai đó thuê họ làm việc trong ngày. Chúng ta đang ở chương 20 của Phúc âm Thánh Matthew và ở đây chúng ta thấy một nhân vật có cách cư xử khác thường khiến chúng ta ngạc nhiên và thách đố chúng ta. Đó là ông chủ vườn nho, người đích thân đi ra ngoài tìm kiếm những người thợ. Rõ ràng là ông muốn thiết lập mối quan hệ cá nhân với họ. Như tôi đã nói, đây là một dụ ngôn mang lại hy vọng, bởi vì nó cho chúng ta biết rằng người chủ vườn nho này đã đi ra nhiều lần để tìm kiếm những người đang chờ đợi và mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Người chủ đi ra ngay từ lúc rạng sáng và sau đó cứ 3 tiếng lại quay lại tìm người làm việc cho vườn nho của mình. Theo trình tự này, sau khi ra ngoài lúc 3 giờ chiều, sẽ không có lý do gì để ra ngoài lần nữa vì ngày làm việc kết thúc vào lúc 6 giờ. Ông chủ này không biết mệt mỏi, ông muốn bằng mọi giá mang lại giá trị cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, thậm chí còn đi ra ngoài lúc 5 giờ chiều. Những người thợ còn lại ở phố chợ có lẽ đã mất hết hy vọng. Ngày hôm đó thật là lãng phí. Nhưng vẫn có người tin vào họ, việc chỉ thuê nhân công cho giờ làm việc cuối cùng của ngày đó có ý nghĩa gì? Làm việc chỉ 1 giờ thì có ích gì? Tuy nhiên, ngay cả khi có vẻ như chúng ta chẳng làm được gì nhiều trong cuộc sống, thì điều đó vẫn luôn quý giá. Luôn có khả năng tìm thấy ý nghĩa bởi vì Thiên Chúa yêu cuộc sống của chúng ta. Và ở đây, nét độc đáo của ông chủ này cũng được thể hiện vào cuối ngày, khi đến giờ trả công. Với những người làm việc đầu tiên, những người đến vườn nho vào lúc rạng sáng, người chủ đã thỏa thuận trả 1 quan tiền là một giá thông thường cho một ngày làm việc. Với những người khác, ông nói rằng ông sẽ trả lương cho họ công bằng. Và chính ở đây dụ ngôn lại đặt câu hỏi cho chúng ta một lần nữa, điều gì là công bằng? Đối với người chủ vườn nho, tức là đối với Thiên Chúa, việc mỗi người có đủ những gì cần thiết để sống là điều công bằng. Ông đã đích thân gọi những người thợ, ông hiểu phẩm giá của họ và muốn trả công xứng đáng cho họ, và ông trả mỗi người 1 quan tiền. Câu chuyện kể rằng, những người làm việc giờ đầu tiên đã thất vọng. Họ không thể nhận thấy được vẻ đẹp trong cử chỉ của người chủ, người không hề bất công mà chỉ đơn giản là rộng lượng, người không chỉ nhìn vào công lao mà còn vào nhu cầu. Thiên Chúa muốn ban cho mọi người vương quốc của người, tức là cuộc sống trọn vẹn, vĩnh cửu và hạnh phúc. Và đây chính là điều Chúa Giê-xu làm với chúng ta. Người không thiết lập thứ hạng, nhưng trao ban chính mình cách trọn vẹn cho tất cả những ai mở lòng đón nhận người. Dựa trên dụ ngôn này, Kitô hữu ngày nay có thể bị cám dỗ mà nghĩ rằng, vậy tại sao phải bắt đầu làm việc ngay từ sớm? Nếu mức lương vẫn như nhau, thì tại sao phải làm nhiều hơn? Thánh Augustino đã trả lời cho những nghi ngờ này như sau. Tại sao bạn lại trì hoãn việc theo đấng gọi bạn, trong khi bạn chắc chắn về phần thưởng, nhưng lại không chắc chắn về ngày giờ? Hãy chú ý để bạn không bị tước mất những gì người đã hứa với bạn do sự trì hoãn của bạn. Tôi muốn nói, đặc biệt với những người trẻ, rằng đừng chờ đợi, nhưng hãy nhiệt tình trả lời Chúa, đấng kêu gọi chúng ta làm việc trong vườn nho của người. Đừng chần chừ, hãy sắn tay áo lên, bởi vì Chúa thật rộng lượng và bạn sẽ không phải thất vọng. Khi làm việc trong vườn nho của người, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi sâu sắc mà bạn mang trong lòng mình. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì? Anh chị em thân mến, chúng ta đừng nản lòng. Ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối của cuộc sống, khi thời gian trôi qua mà không mang lại cho chúng ta câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm, chúng ta hãy cầu xin Chúa một lần nữa xuất hiện và đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta đang chờ đợi người, người rất quảng đại và sẽ sớm đến.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.